thứ bảy tuần thứ ba phục sinh. Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Hồi ấy trong khắp miền Giu-đê, Ga-li-lê và Samaria, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Bấy giờ ông Phê-rô rào khắp nơi xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Los. Lời đây ông gặp thấy một người tên là Ê-nên liệt giường đã 8 năm vì anh bị tê bại. Ông Phê-rô nói với anh ta: "Anh Ê-nê, Đức Giê-su Ki-tô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy." Lập tức anh đứng dậy. Tất cả những người cư ngụ tại Lốt và đồng bằng Sa-rôn thấy anh và họ trở lại cùng Chúa. Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta tắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lốt gần Gia-phô nên khi các môn đệ nghe biết ông Phê-rô ở đó, liền cử hai người đến mời: "Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn." Ông Phê-rô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên, các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà linh dương đã may khi còn sống cho họ. Ông Phê-rô cho mọi người ra ngoài, rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: "Bà Tabitha, hãy đứng dậy." Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phê-rô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Gia-phô đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Nghe rồi nhiều môn đệ của người liền nói: "Lời này chứng tai quá, ai mà nghe nổi." Nhưng Đức Giê-xu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm xì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: "Điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống, nhưng trong anh em có những kẻ không tin." Quả thật, ngay từ đầu Đức Giê-xu đã biết những kẻ nào không tin và sẽ nộp người. Người nói tiếp: "Vì thế thầy đã bảo anh em, không ai đến với thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho." Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giê-xu hỏi nhóm 12: "Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?" Ông Simon Phê-rô liền đáp: "Thưa thầy, bỏ thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính thầy là đấng thánh của Thiên Chúa." Suy niệm lời Chúa, chủ đề: "Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời." Lời của một người nói ra có thể gây những phản ứng và hiệu quả khác nhau nơi người nghe. Có người cho là lời nói chướng tai, không thể chịu đựng nổi. Có người cho là lời nói nhảm, vô ích. Nhưng cũng có những người cho là lời hay, ý đẹp, có thể mang lại hy vọng và đem lại sự sống cho những ai thực hành nó. Điều khác biệt là người nghe có hiểu và nhận ra ý nghĩa của lời người khác nói hay không. Các bài đọc hôm nay xoay quanh những lời nói mang lại sự sống của Chúa Giê-xu và Thánh Phê-rô. Trong bài đọc 1, Phê-rô dùng lời nói nhân danh Đức Ki-tô để chữa lành người bại liệt đã 8 năm và cho một phụ nữ đã chết được sống lại. Trong phúc âm, lời tuyên bố của Chúa Giê-xu: "Và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống," gây nên những phản ứng khác nhau nơi khán giả. Một số các môn đệ quyết định không theo Chúa Giê-xu nữa vì những lời nói của Ngài làm họ chướng tai. Các tông đồ đại diện là Phêrô tuyên xưng sự cần thiết của lời Chúa: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Bài đọc 1. Phêrô dùng danh Đức Kitô để làm những gì Chúa Giêsu đã làm. Sách Công Vụ tông đồ tường thuật: Hồi ấy, trong khắp miền Giu-đa, Ga-li-lê và Samaria, hội thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và một ngày một thêm đông nhờ Thánh Thần nâng đỡ. Thiên Chúa quan phòng mọi sự cách khôn ngoan. Ngài biết giáo hội cần có những lúc bách hại để thanh tẩy và thử luyện đức tin, nhưng cũng có những lúc cần bình an để củng cố và làm cho đức tin lan tràn. Vì vậy, giáo hội cần phải sẵn sàng và chuẩn bị cho các tín hữu đương đầu cách hiệu quả khi bị bách hại cũng như khi được an bình. Trình thuật hôm nay nói tới hai phép lạ Thánh Phêrô đã làm nhân danh Đức Kitô. Thứ nhất, Phêrô chữa bệnh cho một người tê bại đã 8 năm. Giống như Chúa Giêsu đã từng làm phép lạ để chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của dân chúng, Phêrô cũng được Chúa ban uy quyền để giảng dạy và chữa lành. Khi Phêrô rào khắp nơi xuống thăm cả dân thánh cư ngụ tại Lydda, ông gặp thấy một người tên là Aeneas liệt giường đã 8 năm vì anh tê bại. Ông ta nói với anh ta: Anh Aeneas, Đức Giêsu Kitô chữa anh khỏi. Anh hãy đứng dậy và tự dọn giường lấy. Lập tức anh đứng dậy, chứng kiến phép lạ đó. Tất cả những người cư ngụ ở Lydda và đồng bằng Sharon đã trở lại cùng Chúa. Điều đáng chú ý ở đây là Phêrô không nhân danh mình, nhưng nhân danh Chúa Giêsu Kitô để rao giảng và truyền lời chữa bệnh cho dân chúng. Phép lạ Phêrô làm cần thiết để cho mọi người tin những gì ông rao giảng về Đức Kitô. Thứ hai, Phêrô cứu người chết sống lại. Ở Joppa, trong số các môn đệ có một bà tên là Tabitha, có nghĩa là Dorcas linh dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm. Trong những ngày ấy, bà mắc bệnh và qua đời. Người ta thắm xác cho bà và đặt ở lầu trên. Vì Lydda gần Joppa nên khi các môn đệ nghe biết ông Phêrô ở đó, liền cử hai người đến mời: Xin ông đến với chúng tôi, đừng trì hoãn. Ông Phêrô đứng dậy cùng đi với họ. Tới nơi, người ta đưa ông lên lầu trên. Các bà quá súng lại quanh ông, vừa khóc vừa cho ông xem những áo dài và áo choàng bà Tabitha đã may khi còn sống với họ. Ông Phêrô cho mọi người ra ngoài rồi quỳ xuống cầu nguyện. Sau đó ông quay lại về phía thi hài và ra lệnh: Bà Tabitha, hãy đứng dậy. Bà ấy mở mắt ra và khi thấy ông Phêrô liền ngồi dậy. Ông đưa tay đỡ bà đứng dậy, rồi gọi dân thánh và các bà quá lại và cho thấy bà đang sống. Cả thành Joppa đều biết việc này và có nhiều người tin vào Chúa. Noi gương Chúa Giêsu đã ngước mắt lên trời cầu nguyện với Chúa Cha trước khi truyền cho Lazaro hãy trỗi dậy và ra khỏi mồ. Gioan chương 11. Phêrô cũng quỳ xuống cầu nguyện để lấy quyền năng của Thiên Chúa trước khi gọi tên bà Tabitha và truyền cho bà đứng dậy. Không phải lời của ai cũng có quyền năng làm cho người chết sống lại, nhưng chỉ có những lời có quyền năng của Thiên Chúa. Phúc âm: Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Cùng nghe một câu Chúa nói: Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống, gây ra hai phản ứng khác nhau. Thứ nhất, phản ứng của các môn đệ về diễn từ thánh thể của Chúa Giêsu. Khi nghe Chúa Giêsu nói về việc phải ăn thịt và uống máu Ngài, các môn đệ không thể nào chịu nổi liền nói: Lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Chúa Giêsu có uy quyền biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông, điều đó anh em lấy làm chướng không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thì chẳng có ích gì. Lời thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống, nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Lời của Chúa Giêsu có quyền năng của Thánh Thần, vì thế có khả năng ban sự sống. Các môn đệ không tin vì họ suy nghĩ theo tính xác thịt. Họ chỉ có thể tin được khi họ để cho Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn họ nhận ra sự thật và tin những gì Chúa nói. Để có Chúa Thánh Thần, họ phải được Chúa Cha ban tặng như Chúa Giêsu nói với họ. Vì thế, Thầy đã bảo anh em, không ai đến với Thầy được nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Họ rút lui vì họ nghĩ họ không thể theo một người nói những lời không theo lề lối suy nghĩ con người. Họ bỏ lỡ cơ hội học hỏi suy nghĩ cao siêu của Thiên Chúa. Thứ hai, phản ứng của các tông đồ. Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp, thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Chỉ có ba nhân vật được gọi là Đấng Thánh trong tin mừng Gioan: Chúa Cha Thánh, Gioan chương 17 câu 11, Chúa Con Thánh ở đây, và Chúa Thánh Thần, chương 1 câu 33, chương 14 câu 26 và chương 20 câu 33. Vì cả ba là Đấng Thánh, cả ba đều có sức thánh hóa con người. Chương 1 câu 33, chương 10 câu 36, chương 14 câu 26, chương 17 câu 11, câu 17 câu 19 và chương 20 câu 22. Chúa Giêsu đến để thánh hóa con người bằng cách tiêu diệt những việc làm của ma quỷ để mang lại sự sống cho con người. Phêrô tuyên xưng lời của Chúa Giêsu không những mang lại sự sống, mà chỉ có lời này mới có thể mang lại sự sống đời đời. Áp dụng trong cuộc sống. Lời Chúa là lời có quyền năng của Thánh Thần trong đó. Vì thế chúng ta phải tin lời Chúa có sức làm cho những gì không có thành có, những gì đã hư hại được chữa lành, những gì đã chết được sống lại, và nhất là có sức làm cho con người đạt được sự sống đời đời. Để lời Chúa có thể sinh ích, con người cần biết quý trọng lời Chúa, biết chuẩn bị tâm hồn bằng sự thinh lặng và cầu nguyện, không nghe lời Chúa cho qua lần chú lệ, phải bỏ thời giờ để học hỏi và chuyên chăm suy niệm, và nhất là phải thực hành lời Chúa. Amen.